nó lại hết pin một đoạn thì không có biết, nhưng mà máy nó vẫn còn đủ, mất một đoạn cũng cũng nhiều á. Chắc hồi nãy về chắc Diệu Hảo đang nghỉ rồi hộ pháp cho hết pin. Hết pin uổng lắm nha, lúc đó uổng lắm cả tiếng máy đồng hồ á. Vậy hả? Dạ bạch thầy Thích Thông Lai, chuyện này cách đây 20 năm, vì cuộc sống nên con cấn thai khoảng một tuần con có bỏ. Ý cậu nói cậu bỏ là cậu tự bỏ đó. Nhưng trước giờ chưa từng sát sanh và hiện nay con đã ăn chay và con cúng dường và con cũng phóng sanh. Thưa thầy, giờ con cần phải làm gì để không bị đọa địa ngục? Con là tịnh nhẫn. Thật ra trong cái tỷ lệ mà người nữ ở Hoa Kỳ và người nữ ở Việt Nam, ở trong cái thời đại mạt pháp này, 100 người phụ nữ theo thống kê của thế giới thì có đi 90 người phụ nữ đã từng một lần phá thai, có không quý vị? Cái tỷ lệ rất là đau khổ. Thành ra vì không biết, quý vị nên nhớ rằng tại Hoa Kỳ này họ có những người đàn bà giàu và họ đến chùa thầy, họ hỏi, họ nói: Thượng tọa Thông Lai, chúng tôi là đại diện cho một nhóm người, những người đàn bà mà giàu ở Hoa Kỳ mà chúng tôi muốn sanh con sanh không được. Chúng tôi đã tốn bác sĩ, tốn mấy chục ngàn một lần đi cấy con mà thất bại. Thành ra ở trong chùa thầy có người nào mà họ Việt Nam mà họ có bầu quẩy muốn, tôi hứa tôi sẽ nuôi hết cái đứa nhỏ trong thời gian bà đó mang thai. Tôi chi phí cho tiền bệnh viện và người đó đòi mấy chục ngàn, tôi vẫn trả, hơn là tôi phải về Việt Nam. Tôi xin một đứa con nuôi, cái thủ tục rất là rắc rối. Quý vị biết chuyện đó không? Tốn tiền và rất nhiều thủ tục. Và ký cái giấy cho tôi sẽ nuôi, ra tòa, ra luật sư ký, tôi nuôi và muốn lấy mấy chục ngàn lấy, tôi sẽ nuôi đứa con đó. Rồi bà ẩm vào, bà đi với một cái bà kia nữa, thấy đứa nhỏ đó nó bị hư một con mắt, nó bị giá trên miệng, nó xấu lắm. Thì tôi hỏi bà sinh từ đâu. Bà nói tôi sinh hoài không có con, tôi phải qua Iraq tôi sinh một thằng bé này, nó bị trúng bom đạn và nó bắn bể mắt. Tôi qua đi tôi tốn gần 300 ngàn để tôi cứu nó sống lại, mà họ cưng như là trứng hứng như qua. Thì có những người Mỹ đây họ hiếm muộn mà họ quý con như vậy. Trong khi đó quý vị có khả năng làm mẹ mà quý vị không có cái biết cái tâm đó. Khi quý vị mang thai mà quý vị khởi một cái tâm sợ cái thai, sợ mang thai, thì quý vị sẽ chiêu cảm những cái thành phần này, chiêu cảm những cái thân trung ấm mà kém phước để mà nhập vô quý vị, để quý vị bị phá và quý vị cộng nghiệp và giết con. Còn khi quý vị mà mở cái lòng ra, quý vị nói bây giờ có nhiều chúng sanh đang ở cái cõi mà trung ấm, cái cõi ma cô hồn, mà họ không có chỗ đầu thai, tôi giờ tôi nguyện được sanh con, tôi phát cái nguyện xin cho những cái thân nào mà có khả năng hoằng pháp độ sinh, phân những cái vị nào mà tu hành tôi xúc bọt cho. Thì quý vị khởi cái niệm đó trước bằng Phật, chiêu cảm những cái thành phần rất là cao để vô. Quý vị hiểu thầy nói không? Thật ra quý vị tưởng phá thai, càng phá thai quý vị là càng chiêu cảm mấy người mà sợ. Quý vị thấy rõ ràng lắm. Thành như vậy đó, là quý vị nào mà lỡ có bầu quẩy muốn thì nên tìm những cái hội của người Mỹ, nó có những cái hội đó và họ nuôi, họ quý lắm, họ quý từ nhỏ luôn. Mình mới thấy là người Mỹ họ rất là tốt, họ nuôi những đứa con mà nó bị bắn bể mắt bể mài mà đem về, họ tốn tiền mấy trăm ngàn để mà họ sinh được. Vậy đó mà có như là cô Diệu Phẩm ở trên đây có làm thông dịch cho những cái bà mà đi phá thai đó, cổ chuyên môn thông dịch, nó vô bệnh viện á, cổ nó vô bệnh viện nó kinh khủng lắm. Tại vì bệnh viện nó có những người họ chuẩn bị, họ bắn, họ đồ đạc chất nổ rồi nó phải qua security, tại vì có những tổ chức chống phá thai đó, nó khủng bố mấy cái bệnh viện đó. Mà vô tới nơi con thấy có nhiều bà Việt Nam 6 tháng rồi mà cô thông dịch vô phá. Cô năn nỉ, cô nói bây giờ em giới thiệu cho chị là cái hội đó ta nuôi. Nô, no, phá. Cô nói trời ơi, nó móc, nó gấp, nó đặt cái máy đó, mà vacuum mà hút á, nó sấn ra, nó chạy, nó xây, nó kéo từ tay chân ra, nó chạy ra cái rổ bên này như là thịt mà sai vậy đó. Nó kêu là cái máy vacuum mà nó xách, nó quay vậy nè, nó đốt vô rồi nó quay, nó chạy bên đây, nó ra như là cái thịt mà sai của Mỹ vậy đó. Mà đứa nhỏ 6 tháng nuôi được nha quý vị, phá luôn. Cái đó là đọa kinh khủng lắm. Thành như vậy là từ nay tôi nói quý vị nghe, cái phá thai này đã nhân dân thì có tội, nhưng mình không biết thì thôi, bây giờ biết rồi đó, thì quý vị nên tụng kinh diệt tội trường thọ. Trong cái kinh diệt tội trường thọ đó, quý vị trước có cái dĩa có băng mà lâu nay thầy biết còn không? Có một số người nói ấn tống kinh diệt tội trường thọ, ai đâu? Mai mốt đó, thầy sẽ gửi kiện kinh ra này. Cái bộ kinh đó quý vị tụng trong đó, những người nào có phát thai thì tụng rồi thì hồi hướng cho cái vong linh đó mà quý vị để thoát được xuống cái tội đó. Rồi quý vị nên ấn tống cái kinh để cho những người nữ nó biết mà tránh cái tội đó. Kinh tựa đề đó là diệt tội trường thọ. Thầy trả lời câu này là trả lời chung đa số, nhất là những người Việt Nam bây giờ nó phá dễ sợ lắm, ở Việt Nam phá dữ lắm. Và khi quý vị phá thai như vậy rồi là nó trở thành quan gia trái chủ. Sau này quý vị tu tới Phật giảng sanh nó vẫn theo nó quậy quý vị, nó phá quý vị, nó thù quán theo riết. Con muốn hỏi thăm thầy, nếu chết tai nạn và gia đình cúng chay tăng, chết bất đắc kỳ tử, chẩn tế, tụng kinh Địa Tạng, chú tán xa có vãng sanh được không? Tôi nói rõ, người này nếu không tu tịnh độ, người này không có tính hạnh nguyện sâu với Đức Phật A-di-đà, không có tích lũy nghiệp tịnh độ, thì người này chỉ là người bình thường, mà chết rồi mình làm trai tăng, chẩn tế, phóng sanh, tụng kinh Địa Tạng, làm chú tán xa, người này chỉ thoát được ba đường ác, về ba đường lành, không có vấn đề mà giảng sanh được. Chỗ này tôi xin trích một cái câu hỏi này rất là quan trọng, sẵn đây tôi đem ra khai triển luôn. Cái tựa đề trong cái email này là hai lai chết bất đắc kỳ tử, có được giảng sanh hay là không được giảng sanh? Do một Phật tử có email là Đỗ Minh Quang, tên là Đỗ Minh Quang. Nam Mô A Di Đà Phật, con hy vọng rằng đây là địa chỉ email của thầy Thích Thông Lai, và con cũng kèm theo một câu hỏi để gửi đến thầy về vấn đề chết bất đắc kỳ tử, hay là chết quạnh tử, hay là chết bạo tử, có được vãng sanh hay không? Nội dung của câu hỏi này xuất phát từ những điều con được biết trong cuốn Khuyên Người Niệm Phật của cư sĩ Diệu Âm. Ở đây đó, ai đã đọc cuốn Khuyên Người Niệm Phật của cư sĩ Diệu Âm? Cô có đọc không Diệu Khai? Con có mà không đọc rồi. Con hy vọng thầy đã được nghe đến cuốn sách, và con cũng đã gửi email đến cư sĩ. Trong thời gian đó con cũng mong thầy, với tư cách là một người đứng ngoài cuộc, khách quan xem xét kỹ lưỡng, mong thầy cho con một câu trả lời thích đáng nhất. Con mong thầy đọc tiếp lá thư con gửi cho cư sĩ Diệu Âm để thầy biết được nỗi lòng của con. Phân Đỗ Minh Quang, xuất giác chết bất đắc kỳ tử, có được giảng sanh hay không? Tu Diệu Âm, Úc Châu, Ạp Yahoo, Đắc Hôm. Rồi có chữ Úc Châu sau đó là A-U. Chú Diệu Âm thân mến, cháu đây là một người đã nghe qua 3 tập Khuyên Người Niệm Phật của chú. Nội dung các câu chữ chú viết đều là lòng thiết tha khuyên mọi người hãy siêng năng niệm Phật. Nhưng trong tập 1 và đặc biệt là tập 2, khi chú nói tới vấn đề chết trong tai nạn hay chết bất đắc kỳ tử, đây là điều mà cháu không thể đồng tình với chú, và những lời chú nói đã làm giảm sút rất trầm trọng lòng tin nơi cháu của Đức Phật A-di-đà. Chấm. Nên trong bức thư này, nếu như cháu có dùng từ ngữ nào mạnh bạo hay thô thiển quá, mong chú cũng thông cảm và bỏ qua cho cháu. Bởi cháu đang nói lên nỗi lòng, nỗi bức xúc của mình. Trước hết cháu xin trích dẫn những câu chú viết về cái chết bất đắc kỳ tử để cháu dễ dẫn nhập hơn vào những điều cháu sẽ trình bày. Những người bị tai nạn, trích từ trong cái cuốn mà Khuyên Người Niệm Phật nè, ông đọc lại nè. Những người bị tai nạn, nạn nước, nạn lửa, bị bạo tử, khó được vãng sanh vào cảnh giới tốt là vì lý do không tỉnh táo và bị hốt hoảng, bị khủng bố. Có 10 trường hợp lâm chung khó thể giảng sanh, ví dụ như tai nạn bạo tử, chết vì các nạn nước lửa, trúng gió, á khẩu, cọp, dồ, té cây. Những người niệm Phật mà còn bị chết trong điều kiện mê man bất tỉnh, bị những tai nạn bạo tử, thường thường thuộc hạng người không làm tròn đủ tính hạnh nguyện, trong đó hầu hết đều do tính tâm không đủ mà ra. Những người bị chết bất ngờ vì tai nạn, nạn lửa, nạn nước, nạn gió, bị cọp chụp, bị té cây chết vân vân thì không thể nào niệm Phật được. Hơn nữa lúc tắt thở, tâm hồn hốt hoảng, sợ hãi, kinh hoàng bất định, cho nên khó có thể được giảng sanh. Chỉ trừ trường hợp nếu ngay lúc đó họ định tâm được mà niệm Phật thì mới ra, nhưng than ôi rất là khó. Có một điều nên nhớ rằng người thành tâm niệm Phật thì không bao giờ bị lâm vào các nạn trên. Người nhất tâm niệm Phật A-di-đà, một lòng tin Phật cầu về Tây Phương, thì luôn luôn có 25 vị hộ pháp Bồ Tát ngày đêm bảo vệ cho họ, không bao giờ các vị đó sơ xuất để hành giả bị nạn đâu. Điều đầu tiên cháu muốn mạnh dạn hỏi chú là 25 vị hộ pháp Bồ Tát ngày đêm bảo vệ cho họ, ý này chú trích dẫn từ kinh điển nào? Mong chú nói tên của quyển kinh này thật rõ để cháu có thể tham khảo kỹ lưỡng. Điều thứ nhì, cháu không đồng ý với quan điểm do chú vì chưa đủ tính nguyện hạnh nên chết bất đắc kỳ tử. Kinh điển Tịnh Độ A-di-đà, Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật Ba La Mật mà Phật thuyết không hề nói đến điều ấy. Điều thứ ba, trong các kinh điển cháu vừa trích dẫn và đặc biệt là lời nguyện thứ 19, lời nguyện thứ 20 của Đức A-di-đà có nhấn mạnh phát tâm Bồ Đề, tu các phước lành, chuyên tâm tưởng nhớ, dốc lòng phát nguyện, cho dù người chết bất đắc kỳ tử không thể nào niệm Phật được 10 điểm trước khi chết như theo nguyện thứ 18, thì họ cũng nương nhờ vào nguyện lực thứ 19, 20 của Đức A-di-đà để giảng sanh. Chứ Đức A-di-đà và Đức Phật Thích Ca đâu hề nói rằng nếu chết bất đắc kỳ tử thì hy vọng giảng sanh rất là mong manh, điều này không hề có. Điều thứ tư, nếu quả thật chết bất đắc kỳ tử mà khó vãng sanh đến như vậy, cháu sẽ ngưng niệm Phật và phiên người khác khỏi niệm Phật. Bởi ai đâu lường được nghiệp ác mình đã tạo trong quá khứ thế nào để dẫn đến một cái chết đột ngột như vậy. Cháu nói thật, trong trường hợp mà cháy nhà đi chẳng hạn, ngay lúc nguy cấp đó cũng có thể còn thời gian để hết lòng niệm Phật cầu mong giảng sanh. Nhưng lỡ như sét đánh trúng người thì sao? Tốc độ ấy quá nhanh, và hầu hết người bị sét đánh đều chết ngay tức khắc, thì làm sao có đủ thời gian để niệm Phật dù là một niệm? Thử hỏi nếu một quá trình dài trong đời họ cố gắng niệm Phật, làm phước hồi hướng Tây Phương, nay nhờ đó mà chuyển nghiệp đọa địa ngục thành cái chết với tia sét, thì tại sao họ lại không thể giảng sanh? Điều thứ năm, cháu còn tin rằng một người chết nào đó trong 49 ngày hay đã trở thành các hương linh trong cõi ngạ quỷ, thậm chí đọa địa ngục do liên tiếp tài sản, gia đình, sự nghiệp mà không thể siêu thoát. Nay nếu họ có duyên lành gặp được nghe pháp môn niệm Phật, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà, hồi hướng tất cả phước báo của đời cho giảng sanh, thì cháu tin rằng họ nhất định cũng được giảng sanh. Bởi Đức A-di-đà tiếp dẫn không từ bỏ, không chê bai, không phân biệt bất kỳ một chúng sanh nào trong bất kỳ cảnh giới nào. Cho dù trong chiến tranh, nếu một chiến sĩ buổi sáng nhờ duyên lành biết pháp môn niệm Phật này, tin tưởng hết lòng, trong tâm luôn niệm phát nguyện hồi hướng, thì buổi chiều có chết trong bom đạn, cháu tin tưởng rằng Đức A-di-đà sẽ đưa cánh tay tiếp dẫn người chiến sĩ ấy về Tây Phương Cực Lạc. Điều thứ sáu, kinh Vô Lượng Thọ Phật nói rất rõ, người nào dùng tâm nghi hoặc chư Phật, hoặc không tin bản thân mình giảng sanh nhưng vẫn tu các công đức và nguyện sanh Tây Phương, thì họ cũng được sanh vào biên địa Cực Lạc. Không thấy Phật thuyết pháp suốt mấy năm, mấy chục năm do đây, không thấy Phật suốt 500 năm, tức là khi mà không tin Phật mà vẫn niệm Phật á, thì về cái cõi biên địa Cực Lạc sẽ không được thấy Phật 500 năm. À, về cái cõi gọi là biên địa Cực Lạc, không thấy Phật suốt 500 năm. Do đây vì các tổ không muốn người niệm Phật sanh vào nơi biên địa này, nên đã hết sức khuyên pháp tâm thật sâu. Như Vĩnh Minh Đại Sư có nói, vãng sanh có được hay không là do tính và nguyện, phẩm bậc cao hay thấp là do hạnh tu tập của mỗi người. Theo cháu, ngài Vĩnh Minh chẳng có ý không có lòng tin thì nhất định không được giảng sanh Cực Lạc, mà do ngài thấy dù có đến biên địa Cực Lạc cũng bị nhốt một chỗ, lợi ích chẳng bằng một phần so với những người giảng sanh, dù thấp nhất là hạ phẩm hạ sanh, nên ngài nhấn mạnh như vậy để người tu quyết định không nghi. Đây là tâm trạng của cháu, y như lời Phật nói trong kinh, rất nghi ngờ về đại quay lực và sự thức dẫn của Đức A-di-đà. Trong suốt một năm vừa qua, dù cháu vẫn cố gắng làm việc thiện, vẫn phát nguyện hồi hướng, nhưng trong lòng đầy ngờ vực nghi hoặc, không biết mình chết bất đắc kỳ tử rồi thì sao? Không thể, mình phải đợi đến kiếp nào đó mà không chết bất đắc kỳ tử thì mới được giảng sanh hay sao? Không lẽ A Di Đà Phật không đối hoài gì đến mình sao? Mình chết hoạn tử là do nghiệp ác đời trước mình gây tạo, còn chuyện tiếp dẫn là của Đức Phật A Di Đà chứ. Sao Đức A Di Đà lại có tâm phân biệt như vậy? Để rồi qua một năm cháu nghiên cứu kinh điển Tịnh Độ thật kỹ lưỡng và quyết định xây dựng lại lòng tin nơi chính mình, cũng như viết ngay lá thư này cho chú. Cháu mong chú Diệu Âm thư kỹ hỏi hơn các vị chuyên viên cứu và tu pháp môn Tịnh Độ và hồi âm cho cháu sớm để giải quyết mối nghi ngờ và giúp cho tâm của cháu đỡ bực bội hơn. A Di Đà Phật, một lần nữa con xin cảm ơn thầy đã đọc qua lá thư và hồi âm cho con. Cái lá thư này rất là quan trọng, quý vị đồng ý không? Chú này là một cái người Phật tử tu pháp môn Tịnh Độ, chú không phải không tin Đức A Di Đà, chú vẫn hành trì niệm Phật, lời làm theo kinh điển Phật dạy, tin Phật, phát nguyện và hành. Nhưng mà chú chỉ có một cái điểm mà tóm lại, chú sợ những cái nghiệp ác của đời trước đã thuần thục, mà nghiệp này á, lúc mà chú đang đi đường trời mưa nó đánh cái rầm, chú niệm Phật được, phải không? Thì như vậy chú đọc ở trong cái cuốn Phi Người Niệm Phật của cư sĩ Diệu Âm Minh Úc thì nói chết như vậy, chết đất là kỳ tử không được giảng sanh. Thì ngày hôm qua thầy mở lại cái vấn đề mình đã có nói rồi mà chưa có nói kỹ. Một người nào đó tu pháp môn Tịnh Độ, nghiệp lành đời này chưa được kết trái mà nghiệp ác đời trước đã trổ bông, thì người đó chết đất kỳ tử có được giảng sanh hay không? Tôi nói rõ là căn cứ vào cái tích lũy nghiệp. Thì như vậy thầy nói rõ chú không có sợ chuyện đó, vì ngay thì bây giờ chú đã tích lũy nghiệp, chú biết cái ăn chay, chú niệm Phật, chú tụng kinh, thì chú có cái tích lũy nghiệp như ngày hôm qua mà thầy đã nói hả? Khi vua Ahanam, vị vua kế vị Đức Phật sau khi Phật đi tu và cả La Hầu La đi tu, thì ông lên ông thế cái ngôi vua, ông mới hỏi Phật: này Thế Tôn, con làm vua, con xông pha trận mạc, con đang đi như vậy rồi đuổi người lính, người ta bắn tên con ra tận tên bay lạc đạn, con chết bất đắc kỳ tử, con được giảng sanh hay không, con được về cõi lành hay không? Phật nói: này A Nam đại vương chớ lo, một cái cây nó nghiêng về hướng đông, rồi sau khi đó tự nhiên nó bị mối mọt ăn, nó gãi một, nó sẽ ngã về hướng đông. Một cây nghiêng về hướng tây, khi mà nó bị mối mọt ăn nó sẽ ngã về hướng tây. A Nam cả đời giữ giới, làm vua nghiêm minh, tin vào lời Phật dạy và thực hành ngũ giới thập thiện, thì A Nan quyết định sẽ về các cõi Phật. Như vậy là căn bản là nói về cái tích lũy nghiệp. Nhưng mà thầy nói rõ, khi mà mình có cái niềm tin vào Đức Phật A Di Đà, mình phải tin luôn khi mình bị cận tử nghiệp mình vẫn được giảng sanh. Vì mình nếu mà mình nghi ngờ Đức Phật A Di Đà thì cái sự trong kinh mà Lăng Nghiêm, cái phẩm niệm Phật Duyên Thông, Phật A Di Đà lúc nào cũng như mẹ nhớ con, đúng không quý vị? Mà con nhớ mẹ thì hai mẹ con này gặp nhau không? Gặp. Mẹ lúc nào cũng nhớ con, mà con lúc nào cũng bị get away đi ra chỗ khác thì mẹ con không bao giờ gặp nhau. Thì như vậy Đức Phật A Di Đà lúc nào cũng nhớ mẹ nhớ con, mà con lúc nào nhớ mẹ thì mẹ con chắc chắn gặp nhau. Đó là cái lời khai thị của ngài gì? Đại Thế Chí Bồ Tát trong kinh Niệm Phật Duyên Thông ở Thủ Lăng Nghiêm. Như vậy tôi nói rõ Đức Phật A Di Đà đã có quyền lực. Bây giờ tôi nói rằng trở lại làm cái người khó hơn là được giảng sanh, đối nghiệp giảng sanh. Vì đáng đối nghiệp giảng sanh chúng ta tạo rất nhiều cái nghiệp, mà nhờ cái sức tiếp dẫn cái Phật A Di Đà mà chúng ta được về. Nhưng mà về nhớ nha, về cái hạ phẩm hạ sanh, tức là thấp cho nó. Nhưng mà cũng giống như mình đi Mỹ mà mình qua Alaska rồi mình ở vậy, chứ không được vô những cái trung tâm thành phố lớn, hiểu cái gì hiểu nói không? Nhưng mà vẫn thoát khỏi được những cái luân hồi sanh tử. Tôi xác định người tu Tịnh Độ có một cái thời gian tin tưởng dẫn thành chuyên cái pháp, tính là tin, hạnh là thực hành, nguyện là phát nguyện, thì người đó khi cận tử nghiệp đến người ta vẫn được giảng sanh. Tôi nói rõ vì giảng sanh mà mình tin rằng Đức Phật A Di Đà không dối gạt chúng sanh trong 48 lời nguyện, có nguyện thứ 19 và nguyện 20. Bằng chứng là có nhiều cái ông gì đó, vì ông Hòa vậy đó, ông gì đó Trương Xuân Hòa phải không, thầy không làm. Ông đó làm nghề đồ tể giết heo, giết heo đó quý vị, tới chết là tướng địa ngục hiện ra. Nhưng có người khai thị bây giờ ông chỉ cần 10 niệm quy hướng đi, ông phát tâm nguyện và sai con dâu đi mua ngay cho ta một cái ba bó nhang về ta đốt nhang cúng Phật. Con dâu đi lâu quá, ông nói đưa đây. Lúc đó trên bàn nó có cái cây đàn cầy, ông lấy hai cái tay và ông đốt hai con tay. Con nguyện cúng dường cái bàn tay này đã từng giết hàng triệu con heo, con cúng dường Phật A Di Đà và A Di Đà Phật cứu con, A Di Đà Phật cứu con. Mười niệm và ông thấy Phật. Vì lúc đó ông đốt tay. Mà quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa, một người nào mà đốt tay đốt chân cúng dường Phật, người đó bằng là tiêu rất nhiều tội, phải không quý vị? Phải không? Do đó chúng ta giữ niềm tin. Tại vì trong cái vấn đề này, chú này chú đi sợ câu là chú bị chết đất kỳ tử, là uổng cả cuộc đời chú niệm Phật mà chú không được giảng sanh. Thầy xác định rằng với cái sự tu hành, với cái sự tin tưởng, một cái người ác cách mấy mà tích lũy được cái niềm tin, tích lũy được cái sự tu hành, người đó vẫn được giảng sanh. Dạ. Dù phẩm vị rất là thấp, quý vị tưởng đường giảng sanh là về thành Phật, không phải. Giảng sanh là về đó mang theo cái nghiệp. Chỉ có thượng phẩm thượng sanh là về đó là coi như là đồng với các bậc Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Thượng phẩm chân sanh là về đó ngang dưới Đức Phật A Di Lặc, là những người đó là ai? Là những vị tu thiền, những cái vị tu mà về thiền tông mà họ đã kiến tánh rồi đó, mà họ phát tâm. Quý vị thấy ở chỗ Cực Lạc trong kinh Diệu Luật Thọ nói có A-la-hán không? Có không quý vị? Rất nhiều A-la-hán. Mà A-la-hán là tu cái gì quý vị? Họ tu thiền. Có phải ở trên cõi Cực Lạc có nói chúng sanh ở trên đó, ở trên không ngồi thiền, dưới đất tụng kinh, đi kinh hành đủ loại có không? Thành ra nhiều vị Bồ Tát còn phát nguyện về cõi Cực Lạc, chúng ta là cái gì mà không về? Về đó được Phật A Di Đà thuyết pháp, ngài mở mang trí huệ. Sau khi mở mang trí huệ rồi thì quý vị sẽ có đủ quay lực rồi, quý vị trở lại cõi này. Lúc đó quý vị về là về bằng cái thần lực chứ không phải về bằng cái quyền lực đó. Thành quý vị đừng có bao giờ mà khởi một cái nghi về trong tịnh độ này hết, dứt khoát không có nghi gì hết. Tôi nói thẳng, tôi tin Phật 100%, và tôi nói rằng quý vị niệm Phật đúng như lời kinh A Di Đà dạy, kinh Vô Lượng Thọ dạy, mà không giảng sanh tôi đòi địa ngục. Tôi nói thẳng luôn, tôi không có sợ, vì tôi biết rằng lời Phật dạy không bao giờ mà nói sai. Đức Phật nói rất rõ. Mà bây giờ rất nhiều cư sĩ giảng sanh, quý vị có thấy không hả? Rất nhiều cư sĩ giảng sanh. Mà quý vị đến dùng có bao nhiêu thầy giảng sanh không? Không có. Thấy rõ cái đó chưa? Khi mà làm tăng ra độ chúng đó, khó giảng sanh rất nhiều. Những vị hòa thượng nói rằng tôi á, có những vị mà họ tu đàng hoàng á, tôi đáng lẽ là tôi về thượng phẩm thượng sanh, nhưng vì ra hoàng pháp độ sanh mà tôi phải về hạ phẩm hạ sanh. Nhưng mà một ông thầy khác nói con à, con về thượng phẩm thượng sanh nhưng mà con chỉ độ có mình con, thà là con về hạ phẩm hạ sanh mà con độ được vô lượng chúng sanh thì cái đó nó ích lợi hơn. Tại vì ra hoằng pháp đó, sẽ rất nhiều cái đụng chạm. Tôi nói cho quý vị nghe, như trong cách đây 2 năm, khi mà Thượng Tọa Chân Quang ông giảng về cái bài mà ông khuyến khích những người nông dân cứ ăn cá đi, người tu hành là con cá mình ăn nó có phước, người con cá mà nó chết mà nó sống mà nó được mấy người tu ăn thì có phước. Sai. Cái lực tôi không được nói lỗi tứ chúng, nhưng mà tôi có cái phát nguyện rằng cái đời tư của thầy Chân Quang, ổng làm gì tôi, ví dụ như ổng trai gái, ổng giàu sang, ổng có bao nhiêu cái villa, ổng có bao nhiêu tiền ngân hàng, tôi không để ý tới. Ổng giống như ông bác sĩ, và bây giờ trong này nè, chồng con là bác sĩ ở trong này đó, chồng con là bác sĩ, ổng trị bệnh giỏi thì thầy đến. Ổng có 10 con vợ, ổng có 20 cái đứa con, ổng có bao nhiêu cái villa thầy không để ý. Ổng thăm lạm tiền cái chính phủ thầy không để ý. Nhưng mà một ngày nào thầy biết ổng ra cái to thuốc cho thầy, là cái thuốc mà trị bệnh mà thầy lại, thầy là một bác sĩ đồng nghiệp với ổng, mà thầy biết cái to thuốc này uống vô là giết người, cái to thuốc này uống vô là sẽ làm cho người ta hư thai, là thầy là một cái người đồng nghiệp, thầy có bổn phận lên tiếng đây là cái to thuốc sai, đúng không quý vị? Đó. Nhưng mà khi thầy nói như vậy đó, để người ta biết thôi. Nhưng mà thầy nói cái ông đó nhiều vợ, ông đó nhiều con, đó là thầy, đó là nói lỗi không được. Nhưng mà khi biết người ta ra cái to thuốc sai, thầy phải lên tiếng. Mà lên tiếng vậy thầy đương nhiên thầy tổn đức. Nhưng mà sao, nếu không nói lên cái thế hệ con cháu quý vị sau này nói nè, 20 năm nữa thì mấy ông trở thành là tổ rồi, tịch hết rồi, thì mấy đứa con quý vị nó mờ mờ này này có cái dĩa nữa nè, ăn người tu mình ăn chay mình ăn cá có phước, mấy cá này nó được siêu, thì xứng nhau nó ăn cá thì nó hại cho cái thế hệ sau. Quý vị nghe thầy chỉ có nói lên án thầy Trung Quang là cái vụ ăn cá có phước, lên án rất mạnh, thầy tổng đức lắm, nhưng mà phải nói, tại vì nói sai lời Phật dạy trong cái giới đầu tiên là giới sắc sanh, và ông nói như vậy là người ta sẽ phá giới. Cái thứ hai, thầy không nói về những chuyện cá nhân của ông. Và bà Thanh Hải thầy phải nói, tại vì đó là tà sư, làm cho người ta đi sai đường, thấy không? Và cái thứ ba nữa là thiền sức hồn của ông Tám, nhiều người đi liên khùng khùng, thành ra thầy nói ba cái đó thầy nói lỗi, thì thầy sẽ phạm vào cái lỗi nói bà Thanh Hải, thầy cũng bị khẩu nghiệp, mà nói thầy Trương Quang thầy phạm lỗi nói tiếng chúng, nhưng mà thầy biết thầy lỗi đó, nhưng mà phải nói. Bây giờ quý vị cùng đồng nghiệp mà biết ông đó ra to sai, quý vị cũng phải nói à, đúng không? Nhưng mà không được nói cái đời tư cá nhân ông, nói về cái pháp, cái cách mà ông ra to sai thì phải chỉnh liền. Cái gì chuyên môn Phật không dạy như vậy đó. Thành ra thầy xác định lại để cho người ta giữ niềm tin, chứ nếu không khéo đó là mất niềm tin cái Phật tử đó. Như chú này chú nghe kinh chú nói còn dẫn chúng tu hành, chú muốn bỏ tu niệm Phật luôn, phải không? Cái đó không đúng. Tôi xác định người chết cần tử nghiệm, mà khi sống có tu tịnh độ, có tin Đức Phật A Di Đà, có phát nguyện và có hành, thì người đó dẫn nương vào cái nguyện lực thứ 19 và 20 của Đức Phật A Di Đà mà giảng sanh. Tôi nói rõ, ngài Mục Kiền Liên, ngài chết thì đã cần tử nghiệm không? Đánh đại đạo đến tan sát, nhưng mà ngài vẫn về cõi nước bàn vậy. Đó có phải là ngài đi, ngài trả cái nghiệp vào cuối cùng, trả cái nợ cuối cùng, vì ngài không còn trở lại cõi này nữa. Khi quý vị thiếu nợ ở Việt Nam mà lên đường ra đi, quý vị còn ở Việt Nam mỗi tháng đóng hồi hộp, nó không có đòi đâu. Nhưng mà quý vị nói tôi bây giờ lấy visa đi Mỹ không ở Việt Nam nữa, đương nhiên nợ lớn nợ nhỏ nó đòi một lần, phải không quý vị? Đó, thành ra là cái này là tôi xác định chết bất đắc kỳ tử, mà có tu tịnh độ, có phát nguyện giảng sanh, có tin Đức Phật A Di Đà, thì với nguyện lực 19 và 20 của Đức Phật A Di Đà vẫn được đối nghiệp giảng sanh. Kính thưa thầy Thông Lai, theo con được biết là con người khi mất đi thì phải theo nghiệp của mình đã tạo mà đi vào các cõi ác và cõi lành. Chỉ một số ít bị lọt ra dẫn, một số ít bị lọt ra khỏi mà vẫn còn đi lang thang làm cô hồn các đảng ở trong loài người chúng ta. Nhưng theo nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng ở Việt Nam nói, có khoảng 70-80% vẫn còn lẩn quẩn ở cõi này. Kính xin thầy quan hỷ chỉ dạy cho con hiểu. Quý vị biết về cái hiện tượng mà nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng không? Bà này là một cái người có cái khả năng, mà theo như cái dùng danh từ ngoại cảm là nó không đúng, mà danh từ nhà Phật là bà có con mắt thiên nhãn. Bà này đời trước có tu, một là có tu, hai là ở các cõi trời bà đã có thân nhãn thành thông, rồi bà rớt xuống đây nhưng mà cái thiên nhãn bà vẫn còn. Cũng như trường hợp Dự Hảo cái email thầy một lá thư, một cái bà Mỹ mà bị hư con mắt, phải không? Nhớ không? Trên internet có cái bà người ở đâu ở Trung Mỹ nè, mà hai con mắt nó kéo mây hết trời mà bà vẫn nhìn thấy hết cái gì, phải không? Thì như vậy là họ không sử dụng con mắt mà họ sử dụng cái tâm. Khi người mù mà họ đi đường, cái gì thế họ đi, họ sử dụng cái gì? Mắt thấy hay tâm thấy? Tâm thấy. Thấy chưa? Thành ra khi mà chúng ta có con mắt này đó, thì cái phần mà dòng điện mà để đưa vào con mắt nó yếu lắm. Mà khi người mù đó họ bích cái con mắt lại thì năm cái chỗ kia điện nó mạnh lắm. Quý vị toàn thể trong nhà quý vị có 6 cái tủ lạnh, quý vị mở hết lượt là nó điện yếu không? Cái tủ nào chạy có yếu xìu. Nhưng mà quý vị cúp bớt cái là nó năm cái giác quan kia nó mạnh lên. Thì cái nhà ngoại cảm này là thường thường những cái xác của những người chết ở Việt Cộng mà nó chết á, ở đâu tìm không ra thì chỉ nói tên tuổi và bà này mới đi tìm và đào được những cái xác có không quý vị. Thì cái này là phải dùng sử dụng một cái phần kêu là bên Tây Tạng, họ kêu là thần nhãn, con mắt của thần thông mà thấy. Còn và thời Phật kinh nói là con mắt của thiên nhãn, tức là không sử dụng cái nhục nhãn này. Thì bà nói bà thấy có 70-80% những người đã chết vẫn còn lẩn quẩn xung quanh cõi này. Xin thầy giải thích. Đúng rồi, ở đây số người làm lành nhiều hay làm ác nhiều quý vị? Làm ác nhiều. Mà cái số ác á, mà chết cái đi xuống địa ngục á, thì đi rồi, thấy không? Cái số mà đi để mà giàu ngạ quỷ làm heo làm chó thì cũng đi rồi. Mà có những cái số á, mà nó kiểu như là tu cũng có tu, mà tội để xuống địa ngục á, thì chưa đủ, mà tội để làm heo làm bò thì cũng chưa đủ, mà cái tội á, mà để mà cho mà nó đi về cái cõi nào nó không rõ ràng, Mà cái tuổi thọ thì đáng lẽ chưa hết, chưa tới số, mà kêu là chết hoạn tử, quý vị hiểu không? Bây giờ quý vị vô trong một cái bàn thờ, cái bàn thờ ở chùa, quý vị thấy có nhiều người mà dưới 30 tuổi trên đó có không? Nhiều hơn. Nhìn kỹ đó, những cái bàn thờ người trẻ chiếm hơn người già đó quý vị. Như vậy thì cái số người giả sử tới 108 tuổi họ mới chết, mà họ chết hoạn tử lúc 20 tuổi, mà họ không tạo đủ tội đi xuống địa ngục, không tạo được phước lên, thì họ ở lẫn giận ở cõi này, họ kêu là ma đó quý vị. Thì cái loại đó rất là nhiều, loại đó nhiều lắm, không có lạ gì. Vì vậy mà mỗi một cái rằm tháng 7 chúng ta đều có lễ mà chẩn tế cầu siêu. Nhưng mà chẩn tế hết lớp này rồi sao? Mỗi ngày ở nước Mỹ này có tới mấy chục ngàn người chết lận mà. À, ở trên thế giới này mỗi một ngày có mấy trăm ngàn người chết lận. Thành ra nó vẫn còn hoài cái số đó rất là nhiều. Xin thầy khai thị cho con đọc kinh Lương Hoàng Sám lúc con đi làm. Lúc nào vắng khách con đọc hết một bộ và con hồi hướng công đức cho con của con bị tai nạn xe ở Việt Nam, và con có nhờ nhà sư tụng địa tạng hơn 100 ngày. Xin thầy cho biết con có được siêu hay không? Với cái công đức cô tụng kinh Lương Hoàng Sám và cô có nhờ chư tăng tụng kinh địa tạng hơn 100 ngày liên tục, thì tôi bảo đảm với thần lực của ngài địa tạng và cái công đức của kinh địa tạng, con cô không được giảng sanh nhưng mà sẽ về cõi người hoặc cõi trời. Đó là điều bảo đảm. Bạch thầy, có hai vị U Bà Tát, U Bà Di cùng thọ Bồ Tát giới, nhưng hai người cùng ngủ chung một phòng nhưng khác giường, vậy có phạm giới không? Nói cho rõ, U Bà Tát tức là một cái ông Phật tử người Nam mà đã thọ ngũ giới mà lại thọ Bồ Tát giới rồi. U Bà Di mà cũng thọ Bồ Tát giới rồi, tức là họ thọ ngũ giới. Giờ nói cho rõ, bây giờ thầy thí dụ nha, bây giờ ở trong này có ai mà đã thọ Bồ Tát giới rồi mà người nữ đâu? Rồi ta sẽ coi, tức là con đã thọ ngũ giới và đã thọ Bồ Tát giới tại gia. Trong này có ông Nam nào mà thọ Bồ Tát giới đâu, đưa thầy coi. Ông Nam, đàn ông á, chà mà không có đây khiến ông Bồ Tát khó quá. Thí dụ bây giờ, rồi bây giờ thì thí dụ cái Thiện Tôn đi, nó là người thọ Bồ Tát giới mà vừa thọ ngũ giới rồi tại gia, nhưng mà hai người đó cùng ngủ chung một phòng là nam nữ nhưng mà khác giường, vậy có phạm giới không? Hả? À, có phạm giới không quý vị? Đây chỉ là bạn đạo thôi, tạm trú qua đêm để mai đi chùa, vậy hai Bồ Tát có phạm giới không? Mong bạch thầy khai thị. Có phạm không quý vị? Không có phạm. Nhưng mà sao? Không nên ngủ như vậy. Vì ngủ như vậy quý vị không tạo tội nhưng mà làm cho người khác tạo tội. Hả? Đó người ta nói. Đương nhiên á, người ta, nhiều người họ không hiểu, họ sẽ nói lỗi tứ chúng. Họ nói nè nè bà, hồi nãy tôi thấy cái ông Bồ Tát đó, ông vô ngủ với cái bà Bồ Tát kia cái bên. Cái bà kia mới nói, ô, ta ngủ riêng mà, chuyện đó tối ai làm gì đâu ai biết. Thấy chưa? Cái đó là cái bệnh của chúng sanh mình đó. Rồi ngày mai đó đi ra là tự nhiên cái ai cũng xù xì là coi như tạo tội và làm mất oai nghi của người Phật tử. Thành ra từ nay nếu quý vị mà có thọ Bồ Tát, đừng nói Bồ Tát gì đó, thọ ngũ giới thôi. Bây giờ thầy hỏi một câu nha, bây giờ Thiện Tôn á, nó là thọ ngũ giới thôi chứ đừng thọ Bồ Tát thôi, rồi nó đi qua chuẩn bị xuống dưới lót để dự pháp tu, thì cái thiện hội nó nói nè, nó sắp đặt cho một cái bà nữa, cũng bà nữ ngang tuổi với Thiện Tôn vậy đó, thì ngủ trong phòng nhà nó nhưng mà hai người hai giường. Rồi ngày mai có người mét, ê, thiện, vợ Thiện Tôn, hôm qua đó vợ chồng mày xuống với nhà thiện hội, tao thấy nó ngủ ở trong cái phòng đó, hai bà ngủ trọng á, họ chỉ nói vậy thôi, thì con vợ Thiện Tôn là sao? Nổi bồ đề gai liền phải không? À, đương nhiên nói về trước pháp hội nó ngon lắm, nhưng mà lúc đó làm sao nghĩ ông hả, trai đường gái chiếc mà ngủ tổng làm gì, phải không? Nó hai giường bộ ai cổ cái chân không lại được hả? Trừ khi mà thiện hội đó nó mua hai cái còng cảnh sát rồi nó cầm ông lại, nó cầm bà kia lại thì tôi mới tin. Thấy chưa? Cái chuyện đó là không nên, đừng có nói gì đó. Người ngoài đời cũng vậy đó, đừng, người mà không có thọ giới gì nữa đó, mà quý vị á Phật tử thường thôi, mà chồng quý vị vậy đi chơi đi dự pháp tu thôi, mà vô ngủ ông tổ chức pháp tu sắp xếp cho ngủ một phòng ở trong đó để ngày mai đi tu, quý vị có chịu không? Không chịu rồi đó, đừng có nói về Bồ Tát hay là U Bà Tát, U Bà Di gì hết, không được. Nó coi nó mất oai nghi và làm cho người ta, mình đừng làm cho cái khởi tâm người ta nói lỗi, người ta nó mang tội. À, có không có gì. Cũng như hồi đó ở trong đọc trong truyện thì có cái cậu học trò, ông thầy đó, ông nuôi tăng chúng, cái ông đi đệ tử đi ra chợ vậy đó, đi lang thang ngoài chợ đi coi mua đồ vậy. Ông đi bữa nó lâu ở trên núi thành là lâu xuống thành phố đi chợ vô, ông đi lang thang chút cái rồi cái người ta mất đồ, người ta mất đồ, cái ông kia bà mất cái vòng vàng vậy đó, bà đó mà mất cái, bà nói bà khi bắt là bà nói tôi nghe ông thầy đấy, cái bắt đưa lên quan, cái thời đó đưa lên quan, ông quan đánh cách mấy chồng nó, tôi đâu có lấy đâu. Nhưng mà hồi sau biết sao, thì sau khi đó có người ăn cắp thiệt á, họ đi vô họ cầm đồ, cái bà chủ cầm đồ lại là Phật tử mới biết cái chuyện này, mới kêu qua đây này có người đang cầm đồ để bán cái đồ này. Thì khi đó ổng được tránh án và ổng được ra về. Ổng về tới nơi ông thầy bắt con ra ngoài sau chùa chặt cái thầy cái rô mây, thì cái đại chúng đó ủa kêu đại chúng lên hết, tại sao mà nó đã quan nó đâu có lấy đâu mà lại mà lấy chặt cái rô mây. Thì ổng nói cứ chặt cái rô mây vô và con nằm xuống trên chánh điện để cho hòa thượng xử. Thì hòa thượng đánh kêu cái ông mà tri chúng ra quất cho 20 heo. Thì đại chúng ai cũng bất nhẫn hết, sao hòa thượng xử kỳ vậy, ổng đi chơi ra chợ rồi tay bay gã quả là coi như tự nhiên người ta mất rồi, ta nghi quan giờ đã được minh quan rồi, quan thả về. Ổng nói đúng rồi, đó là không có lấy, chứ nó lấy là ta đuổi nó luôn rồi, nhưng mà nó có cái tướng của cái thằng ăn trộm. Tao đánh đây là đánh cái tướng của thằng ăn trộm. Phải không, đánh cái tướng của thằng ăn trộm. 20 đôi tải sao trong chợ, đàn ông đi qua đàn bà đi lại mấy chục người mà nó bảo nghi, mà bảo nghi mày, mày có cái tướng ăn trộm, phải không? Thành ra là con Diệu Thông bữa đó nó nói, Liễu Thông nó nói vợ cửa Thiện Tôn, anh ngủ trọng không có, nhưng mà anh có cái tướng của thằng gian phu. Thành ra tôi lớn lên 20 heo, chứ anh mà có thiệt là tôi đã ly dị anh rồi, phải không Liễu Thâm? Người xưa họ dạy kỹ như vậy đó, chỉ có cái tướng của thằng ăn trộm thôi mà bị đòn, chưa ăn trộm đó. Còn bà xã bữa nào về ghen á, tại sao ai cũng ghen mà tôi nghe không có cái tướng của thằng gian phu. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, xin thầy cho con được có câu hỏi. Con của con có 6 tuổi, thỉnh thoảng thấy có người ngồi chờ con niệm Phật, con không hiểu như vậy là thế nào, kính xin thầy quan hỷ trả lời dùm cho con. Thật ra tôi đã thường giảng hoài, những đứa bé từ 6 tuổi, 7 tuổi trở xuống tới 2 tuổi, tâm của nó thanh tịnh lắm, nó thấy được người âm hết. Con nít tại sao buổi chiều người ta cấm nó đi ra đường? Vì con nít đó, nó thấy được người âm, do đó là người âm đựng và quở nó và nó bệnh, quý vị nhớ không? Thành ra con nít đó, nó đưa thấy ma thấy quỷ mà mình không thấy. Mới càng lớn lên chúng ta mất cái đó, tại sao? Vì tâm chúng ta nó bị loạn động nhiều quá, thành ra tâm thanh tịnh là thấy. Thành ra con cô thấy có người ngồi nghe chờ cô niệm Phật là gì? Đó là những cái người mà phước mài phước mặt, mà họ biết cô có thời kinh Pháp Hoa, biết cô có thời kinh Địa Tạng, biết cô thời kinh Di Đà, họ đến họ nghe kinh, chuyện đó bình thường lắm. Kính bạch sư phụ, có một vị Phật tử nhờ con hỏi, khi người thân chết còn trong nhà có nên để gạo và vàng dòng trong miệng người chết không? Xin sư phụ trả lời dùm. Quý vị bây giờ thấy có cái tục là người tư ơn nhét gạo nhét miếng vàng vô không? Có không quý vị?
Có.
Cái đó có ích lợi gì? Ai biết? Hả? Hối lộ. Tại vì người ta nghe ở dưới này có 18 tầng địa ngục, mà họ tưởng là ở dưới âm phủ giống như dương gian là hối lộ được. Thành ra nhét miếng vàng, duy nhất là người qua đó đặt xuống dưới hả, mà nó lật sổ ra hả, mày cắp gà cắp vịt, mày ngoại tình, nó đánh mày dạ nè, nghe lưỡi ra đưa vàng, đặt hối lộ, phải không? Phải không? Cái đó đó, mà nếu quả thật á, mà ở dưới âm phủ á, mà nó giống như là cái phi trường Tân Sơn Nhất á, thì quý vị nên làm như vậy đó, hả miệng cho hải quan miếng vàng là nó xong, phải không? Bởi vì mấy ông á, mấy người này về cửa tân sinh nhất là bị nó cứ làm tiền hoài, đút tiền trong bát bo vài bữa nữa rồi mấy bà chết ở dưới là bài đặt là nhét tiền vô bát bo là kèm vô túi nữa. Cái đó tầm bậy. Ở dưới đó Liên Phủ nó không có cái kiểu mà giống như cái phi trường tân sinh nhất của mấy Việt Cộng đâu mà nhét tiền nhét vàng vô đó. Thành ra đừng có bao giờ mà quý vị làm cái chuyện mê tín nó như vậy hết hả. Làm đó ai lợi? Tôi nói thiệt á, tôi mà gian thật thì tôi mà tánh liệm á là tôi kiếm tiền sướng lắm. Cho nên nè, nhớ nha, tôi tánh liệm nha, hồi xưa đó tôi có quen một ông thầy ở Việt Nam mà ông khá là mình không biết ông khá gì cái gì. Cái tôi hỏi ông thầy cúng không à, ông không phải là thầy chùa mà Việt Nam kêu là thầy gì, thầy tụng thầy cúng, ông giàu lắm. Mình nói ủa mà ông tụng kinh, ông chuyên môn tụng phi không mà sao ông ai cho nhiêu cho. Sau này đó lại hỏi bà vợ ông mới nói không có gì thầy ơi, à, thầy làm thầy chùa không có bằng đâu, thầm làm thầy tụng sướng. Hỏi sao vậy? Mình hù người ta, mình nói mua vàng mà hồi đó vàng mà ví dụ vàng lượng nó có hai miếng bốn lượng, miếng bốn chỉ vàng mà ba trái núi gì đó thì miếng hai chỉ đó. Mình nói đó, tôi ông thầy nó hù tôi, nhìn cái tướng của người này tôi biết người này phải qua đó là 18 tầng địa ngục, thành ra mấy người qua họ sợ lắm, thành ra phải tận phải nhét vô á. Đầu tiên bỏ hai chỉ, nó không được hai chỉ mới qua được có hai cửa thôi, nhét vô miếng bốn chỉ nữa, mà bốn chỉ nữa mới qua được có bốn cửa nữa không, nhét làm sao mà qua tới nghĩa là 18 cửa đó thì mới được nghĩa là giảng sanh trở lại cõi Phật. Thì nhiều người giàu đó, người qua họ nhét vô là lúc mà ông tẩn liệm thì ông sanh tăng với mấy ông mà nhà đòn nó đuổi đi ra nói. Thì khi đó ông biết cái người nào bỏ vàng mà mấy người lớn ông nói là bà này kỵ nha, không được vô nhà ông này, kỵ mà vô cho mấy đứa nhỏ vô coi không, tôi biết mẹ gì đâu là móc ra lấy hết rồi. Đó, tôi nói cho quý vị nghe đó, đó là cái thời trước bảy mươi lăm á, người qua họ giàu đó, họ nhét ba cái đó rất là nhiều đó, rồi bài đặt ra vẽ là đủ thứ, thành ra là lúc đó biết mấy cái người bỏ là hù mọi người qua dễ bị tin vào cái đó lắm. Người Việt thì bỏ ít lắm, người Việt thì bỏ nhiều lắm là miếng nhỏ nhỏ vậy thôi, à, nhưng mà người qua đó là họ nói là họ bỏ đó, tại vì họ thương cha mẹ với họ giàu họ bỏ vô đó, thì cái ông đó rất là giàu. Thì tôi nói cái gì, cái này là cái hối lộ, và cái hối lộ ở dưới ông Phủ không có đâu, không có chuyện đó đâu. Nhưng mà tôi bảo đảm khoảng 30 năm nữa con cháu quý vị nên bỏ vàng vô miệng. Tại sao vậy hả? Tại vì bây giờ đó, những cái tên quỷ sứ mà nó thuộc cái lớp những cái dân tộc mà hiền á, nó làm quỷ với hết nhiệm vụ rồi, rồi tới mấy thằng quỷ mà quỷ ban nhân dân nè, quỷ ban tỉnh quỷ nè, quỷ ban thành phố nè, quỷ ban quân quản nè, mấy cái thằng quỷ này quỷ ban này kia nó chết á, thì đương nhiên đâu dưới ngục tới hết rồi, thì người tu như người của hiền của mình ở đây đâu ai làm quỷ. Thì tới phiên mấy người đó xuống thì mình nhét được để hối lộ nó được, tại nó quen ở cái cảm tân sinh nhất rồi, phải không quý vị? Lúc đó là nó xuống dưới rồi nó làm thì chúng ta nhét thì có lợi, chứ bây giờ chưa đâu, bây giờ dưới còn mấy ông quan thanh liêm lắm, chưa. Bạch thầy, con có một cháu trai gần 5 tuổi nhưng bé vẫn chưa biết nói, chậm biết so với những bé trẻ cùng lứa tuổi khác. Cháu bị bệnh autism, còn gọi là bệnh tự kỷ, vậy kính xin thầy giảng cho con biết bé bị tội nghiệp gì mà bị như vậy, muốn giải trừ tội nghiệp cho bé phải làm sao, xin thầy quan hỷ khai thị. Có cách nào để giúp cho đứa bé này hết chậm phát triển không quý vị? Hả? Cô nói tụng kinh dược sư đúng một phần, không đúng hết. Cầu nguyện cho ai? Cái đứa bé này nó bị như vậy đó, nó khổ có một, mà cha mẹ của nó khổ như 10, phải không? Cái đứa, quý vị để ý coi, quý vị tưởng đứa bé như vậy là nó khổ hả? Những đứa bé đó nó không khổ gì hết, mà cha mẹ nó khổ. Thì như vậy á, là cái nghiệp á, là cha mẹ mắc nợ cái đứa bé đó, quý vị nhớ không? Mà mắc nợ rất nhiều, thành ra nó mới đòi. Những đứa con á, là nhà Phật kêu là đa số là lên để đòi nợ quý vị hết. Mà nó đòi, đứa con đòi nợ vừa vừa thì nó quý vị trả tới năm 18, mà đòi khá khá nữa là trả cho hết cái hệ đại học khoảng hai mấy tuổi đi, phải không? Đó là xong. Còn cái đứa nhà nhỏ mà chậm phát triển này có thể là trả nợ cả đời luôn, phải không quý vị? Thành ra như vậy đó, là cha mẹ trước tiên phải tụng thỉ sám và lương hoàng sám, vì cái nghiệp này mình lắm, chứ không phải đứa con. Đứa con bị chậm phát triển nó hạnh phúc lắm, nó không có sợ gì hết á, phải không? Thành ra rồi sau đó mình phải sám hối và đồng thời mình phát triển những cái gì mình giúp được, mình hồi hướng cho đứa nhỏ, mình phóng sanh, mình in kinh, những bài kinh khai mở trí huệ, rồi mình đi vào trong những cái trại mà nuôi những cái người điên, người chậm phát triển đó, mình donate tiền giúp cho nó, cho người ta, thì mình trả, mình dùng tiền để mình giải tỏa cái nghiệp mình. Những đứa bé mà chậm phát triển như vậy đó, ở Việt Nam hay những cái gì, hay là ở Hoa Kỳ này, chúng ta trực tiếp cho, chứ không có đưa ai hết, cầm tiền cho và giải cái nghiệp, thì đứa nhỏ sẽ từ từ. Còn làm cái đàn dược sư đó, phải làm đúng đàn. Ở đây có cái đàn dược sư mà chính thì chúng tôi làm ở San Jose, cô Diệu Khai là thầy khai xong rồi bổ tụng 49 ngày, phải cô Diệu Khai? Là chúng tôi phải thả đúng 49 loài vật. 49 loài. Chúng ta phải làm một cái tràng phan, một cái miếng phan, tức là một cái miếng liễn dài 49 ngang tay. Rồi viết tên cái người bệnh trên đó. Rồi chúng ta phải có 7 tượng Phật dược sư. Chúng ta phải có 12 tượng dược so đại tướng. Chúng ta phải có 49 cây đèn dầu. Nhớ nha, không phải đèn điện nha. Vì đèn dầu á, đốt nó mới có công đức. Đèn điện cái gì cắn nó bị công đức. Ở trong kinh nó thì phải sống 49 ngọn đèn. Mỗi ngọn đèn to bằng bánh xe. Kỳ vậy, không phải. Quý vị nào mà coi những phim Tây Tạng á, thì bên Tây Tạng họ đốt những cái bơ. Quý vị biết không, hồi xưa đốt bằng bơ. Thành ra cái bơ họ bỏ trong những cái chậu để họ đợi cái tiêm bức. Mà muốn cháy tiêm chủng 49 ngày thì họ phải làm một cái chậu rất lớn, họ bỏ cái tiêm bức, đúng không? Họ đốt đèn bơ. Còn bây giờ mình đâu có làm vậy, mình mua mấy cái đèn hộp dịch của Việt Nam. Bằng chứng là cô này thì chỉ như vậy, thì cổ mới chỉ cho người bạn của cổ đó là lên online mua được 49 cây đèn. Rồi chúng ta vào trong cái tiệm mà bán dầu hôi mà kêu là smokeless, tức là ít khói, không khói đó, chúng ta mới mua mỗi một galon và chúng ta đổ vô. Thì đốt như vậy, theo kinh nghiệm thầy, một ngày một đêm nó hết một gần hết một hồng dịch, chúng ta mỗi chăm. Mỗi lần chăm như vậy chúng ta đều lao ống khói và chúng ta nghiêm trọng. Mà giữ gìn làm sao cho cái đèn đó, nếu mở lớn quá thì nó sẽ hết dầu nó tắt, mở nhỏ quá nó tắt, thành ra không được tắt trong 49 ngày. Lỡ tắt một cái là phải lại sám hối và phải tụng kinh rất là nhiều. Do vì chăm sóc như vậy, mỗi một ngày mấy thời như vậy đó, là cái người đó kính cẩn và tụng kinh. Thì như vậy mỗi ngày lấy nước Phật cúng dược sư 7 chung nước đó cho uống cho ăn. Đứa nhỏ nó bị ung thư, giống như cái tình trạng ung thư máu vậy, giống như vậy, nó bị máu không phát triển, hồng huyết cầu không phát triển. Nó đẻ ra rồi giờ nó 6-7 tuổi mà nó cái lượng máu nó chỉ bằng đứa nhỏ 2 tuổi. Và mỗi hồi một tuần, hồi nó 2-3 tuần, nó đi bơm máu mới vô. Nhưng mà sau khi lập cái đàn đây được 2-3 tháng thì đứa nhỏ giờ cái cổ nó cao lên, nó lớn lên tới năm cả gần 5 số in ha. Và nó phát triển và máu bây giờ bớt bơm từ từ rồi mà nó lanh lợi bình thường trở lại đó. Thì cô này dự đàn với thầy nó biết, nhưng mà phải tụng bài. Rồi gia đình nó mỗi ngày đây, ở đây làm sao phát phóng sanh được 49 loài vật. Ví dụ cái gì phóng sanh 100 con chim bồ câu chỉ kể là một loài thôi, 1000 con chim sa sẻ cũng chỉ là một loài, là hai loài, rồi 1000 con ếch cũng chỉ là ba loài, mà làm sao được 49 loài vật chỉ có Việt Nam mới có thôi, mà phóng sanh mỗi ngày như vậy. Tới giờ đó chẳng hạn như tại cái cầu Giữ Y Sài Gòn chúng tôi đang đem ra 100 cá lóc. Rồi bắt đầu bên đây canh cái giờ đây đọc đàn và nguyện, bữa nay mua tại đâu thì làm như vậy mới được, cũng là cái tâm thôi. Mà như vậy mà cái đàn nó hết bệnh đó quý vị. Thì nó phải có cái đó. Thì tới ngày 1 tháng 8, ngày 1 tháng 8 tại làng Di Đà, sau khi phát tu ngày 17, 18, 19 tháng 12 làm lễ với A Di Đà khánh thành tháp Địa Tạng và khánh thành cái nhà trai đường cũng như cái phòng giảng sanh xong, thì tới 1 tháng giêng của Tết năm tới là năm Mẹo đó, thì thầy sẽ khai một cái đàn dược sư lớn tại làng A Di Đà. Thầy đang cho thỉnh 7 tượng dược sư và cho thỉnh 12 cái tượng dược so đại tướng, ở đây không có đâu. Rồi làm mấy cái tràng khoan bảo cái, những cái phướng và 12 lời nguyện của Đức Dược Sư, rồi trang lên. Chúng tôi làm cái đàn tràng rất lớn, những người nào có con bệnh đăng y thì bay qua đó, chúng tôi phải trụ trong đó ít nhất là phải có mặt đó một tuần. Vì thời gian trong 49 ngày phải có một tuần ở đó và tụng kinh, và chúng tôi sẽ tổ chức phóng sanh liên tục, tụng kinh mỗi ngày 3 thời trong đó. Những người bệnh nhân đó làm cái đàn rất lớn, hồi giờ chưa có mở đàn dược sư mà mở cho đúng như vậy. Thì ai có bệnh nặng là phải bay qua, ở được thì càng tốt. Nếu vì cái sự mà mình nghĩ được mà lo cho con mình đó, thì tôi bảo đảm sẽ hết bệnh, nhưng mà phải làm cho đúng nha. Đó thì tôi nói rõ. Có tính hỏi cái gì, đưa cái microphone đây nè. Có đứa nhỏ đó thì tốt không? Phải có à? Lý do là sao vậy? Có thì tốt, tại vì cô này cô lập cái đàn tại cái nhà của người bệnh đó. Mà cha mẹ đứa bé nó bị cái gì?
Nó bị cái bệnh viêm não mà nó ở Freeman á, mà người bảo hiểm với bác sĩ á, nó đưa global search coi như là tốn của bảo hiểm nó 3-4 triệu rồi, mà năm nay nó 3 năm rồi, mà thí dụ như đi không được cha mẹ.
Mà nó nằm không được hả? Nó nằm chỗ hả?
Nó bị seizure all the time.
Tức là seizure là nó cái gì kinh phong, nó cái kinh phong nha.
Mà vô máu rồi á, steroid thì này kia nọ đứng lên mà nó cũng không có giảm nữa. Mà nếu nó đi không, cha mẹ nó không đi được, mà cái gì thì có gia đình đi được, bạch thầy.
Tôi nghĩ đó, cái quan trọng mà con bệnh á, thì phải hết, tại giữa cha mẹ là cái nghiệp đó là cha mẹ trả. Nhớ không người khác trả đâu. Mà mình muốn con mình hết bệnh là mình phải hy sinh đi. Không có chuyện là mình không có mà giao cho ai làm được hết đâu. Đức thân cô biết không, đứa bé này khi mà làm cái đàn ra đó, chỉ có ông chồng phát hiện ông trai thôi. Bà vợ không chịu ông trai. Tới đó bữa đó tự nhiên đốt ngày đầu, dầu nó cháy hết trọi luôn, tắt tùm lum hết trọi. Sau đó cổ phát hiện chai thì đốt nó được. Sao dầu nó cháy là bình thường, cái gì cũng chỉnh như vậy mà nó hết dầu nửa đêm. Đó. Thấy rõ là đó, chúng tôi đã làm đàn rồi. Mẹ của mình mà nghiệp của mình mà mình đi giao người khác lắm. Đó, thầy nói rõ như vậy. Thì nãy giờ cũng lâu rồi, thầy cho quý vị giải lao và nghỉ, tại vì quý vị đi giải lao một chút xíu rồi chúng ta trở lại. Xin để lời chào tạm biệt quý vị Phật tử. 2 tiếng hơn rồi phải không quý vị? 2-3 tiếng gì đó hả? Không, thầy chỉ nói tạm ngưng thôi, tại vì để cho họ đi giải lao chứ.